Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Lo phiền tạo loạn, chuyện ngoài khả năng chúng ta cũng lo, mà trong khả năng chúng ta cũng lo, chứ không khai triển trực giác. Khai triển trực giác, gặp việc giải việc, gặp việc làm việc, gặp việc hành việc, gặp việc giải việc, khai triển trực giác. Mà chúng ta lo, chưa làm đã lo, tức là rối loạn thần kinh, không ổn. Cho những người đi học thực triển được sự quân bình, gặp đâu làm việc đó thì nó mới nhớ dài. Mà lo thi không đậu mà học cho thiệt nhiều, học xong rồi quên hết, không làm được việc gì hết. Vạn lý hóa sanh vẫn sanh tồn, cách xa chúng ta biết bao nhiêu lý, nhưng mà nó vẫn hóa hóa sanh sanh, vui đẹp. Cho nên ở thế gian người thích đi du lịch, ở nước này đi xem nước nọ, vẫn phát triển. Người này nhìn người kia vẫn sanh tộc. Duyên nợ tình đời trong khổ cảnh, cái duyên nợ vợ chồng sanh con là nợ. Tình đời trong khổ cảnh lúc nào cũng khổ. Lúc vợ chồng mới yêu nhau thấy vui lắm, nhưng mà sanh con rồi lo lắm. Con bệnh là đổ thừa chồng, con bệnh là đổ thừa vợ. Trong đó nó lục đục trong khổ cảnh và không tiến triển được. Bền tâm vững chi vẫn sanh tồn. Chúng ta bền tâm, hiểu được nguyên lý của trời đất. Hiểu được rồi phải giữ lấy cái đường lối để đi, nhất định không thay đổi. Cái bền tâm vững chi không thay đổi. Mình thấy cái luật hoa hoa sanh sanh, sanh trụ hoại diệt rồi hồi sinh trên mặt đất, chúng ta thấy muôn loài vạn vật đều có sự hiện diện trên mặt đất. Kẻ đến người đi, không ngừng nghỉ. Nếu không hồi sinh, thì bông hường người ta gặt cắt hàng ngày sẽ không bao giờ có bông hường nữa. Bông cúc cắt hàng ngày, nhưng mà đều có. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Cái hộp giống tốt thì nó phải trường tồn, không có bị tiêu diệt. Ngoại trừ những phần phá hoại không tiến mà thôi. Chúng ta là biết tu, biết sửa mình, biết hướng về cảnh tự nhiên của trời đất đã hình thành. Sự trật tự và sự phục vụ quang chiếu của nhật nguyệt hàng ngày tận độ chúng ta. Chúng ta chưa hiểu thấu Phật là gì. Phật là sự thanh nhẹ. Ánh quang của nguyệt cũng là sự thanh nhẹ, đó mới là Phật. Ánh quang của mặt trời, nhật quang Phật, nguyệt quang Phật là vậy, tận độ quần sanh. Nhưng mà quần sanh nặng trược đâu có hiểu giá trị tận độ của trời Phật đâu, đâm ra sanh nghi, nói đạo là phỉnh phờ, là gạt gẫm, không dễ gì nói đạo. Các bạn cũng là người có khối óc, có tay chân, có sự ăn uống, đi đứng, nhưng mà nói đạo nói không được. Tại không thực hành, nội khoa tâm lý chúng ta trở về quyền bi và sáng suốt. Cho nên cần cái pháp để khai triển quyền bi trong nội tâm, thì lúc đó chúng ta mới nói được lời đạo quân bình, khuyên giải chính mình, ảnh hưởng người kế tiếp mà thôi. Chứ không phải nói ông sư phụ đó hay quá, ông nói đạo hay quá mà tôi nói không được. Rồi đâm ra nhờ ông sư phụ đó rồi bị ông sư phụ lợi dụng. Chuyện này thế gian có. Cho nên tôi khuyên tất cả mọi người nên tự thực hành tiến tới. Chúng ta sẵn có một cơ giới tốt đẹp của trời đất đã hành thành cho chúng ta. Sự sáng suốt đang điều khiển cái tiểu thiên địa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải nhỏ nhoi đâu. các bạn tu là làm việc lớn cho gia can, việc lớn cho quần sanh ở tương lai. Tu sửa là làm việc lớn. Cái gì mình khai triển trực giác của mình thấy cái đó không lợi, không làm. Thực hành những điều cần thiết và không làm những điều không cần thiết, thì tai nạn chúng ta sẽ giảm dần và có thể đi tới chỗ không có tai nạn, đến lúc lìa xác mà thôi. Đến thế gian để học hỏi mọi sự nặng trược, mọi khía cạnh tinh vi của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta chịu đựng, nhịn nhục và tiến hóa. Chư tiên, chư Phật đều tu trong sự nhịn nhục mới có truyền thuyết đến ngày hôm nay. Nếu thiếu sự nhịn và không chịu nhục thì không có bao giờ tiến tới giới tiên Phật được. Tại sao? Tự ái tràn ngập trong óc, làm sao tâm linh phát triển được? Bất tường tự ái là nguy hại nhất. Dẹp bỏ tới sân si tự ái thì mới thấy cái cảnh tự nhiên và hồn nhiên trong nội thức càng ngày càng phát triển và phát sáng trong thanh nhẹ rất rõ rệt. Người tu vô vi đêm đêm đã hành và ngày ngày đã bị đụng chạm bởi gia can, mới cảm thức được gia đình, sự động loạn ở xung quanh là ân sư để đẩy chúng ta trở về nơi thanh tịnh và giải quyết cuộc sống tại trần gian, tức là tu tiên. Tu là phải sửa, chứ tu không chịu sửa là không bao giờ tiến. Nay sửa chút, mai sửa chút thì chúng ta sẽ hình thành tốt đẹp. Mỗi kỳ trên mặt đất mọi người đã nhìn thấy, với tuổi tác 60-70 tuổi thì thấy rõ ràng. Từ chiến tranh này tới chiến tranh nọ, rốt cuộc cái óc của người mới sản xuất càng ngày càng tinh vi hơn. Hiện tại các bạn thấy vật chất đã tiến hóa rất nhanh. Chúng ta có micro để nói chuyện, chúng ta có máy thâu hình, chúng ta có máy bay để rút ngắn địa thế. Đi tới 20 tiếng còn 1 tiếng 2 tiếng mà thôi. Điều đó mọi người đã hiểu. Điện thoại khắp thế giới, khắp quả địa cầu, rút ngắn những sự phiền não của con người và sự lo âu của người được giải tỏa. Đó là chúng ta có duyên phước mới được ở trong cái hoàn cảnh này. Thiên cơ thay đổi liên liên, các nơi bão lụt đủ thứ, nhưng mà óc con người vẫn khắc phục được bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến. Lúc nào người cũng khắc phục hết, để lưu lại những dấu tích tốt, sửa đổi và tiến hóa. Cho mỗi ngày, mỗi kỳ, mỗi phẩm chất sản xuất đều tinh vi tốt đẹp hơn xưa nhiều. Kể cả những sứ lạc hậu cũng thay đổi. Chúng ta thấy bình diện của quả địa cầu đã và đang thay đổi tốt đẹp. Sau sự chấp nhận nhịn nhục và tiến hóa của mỗi phần hồn tại mặt đất. Cho nên tuổi trẻ ra đời bây giờ thông minh hơn xưa. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh chúng ta thấy. Trẻ em bây giờ học hỏi nhanh nhẹ, hiểu được nhiều việc trong một lúc. Xưa kia chậm chạp hơn vì phương tiện vật chất chưa tiến hóa được. Ngày hôm nay chúng ta được tiến hóa. Trước kia chúng ta đi xe bò, ngày nay chúng đi xe hơi, để đi tới máy bay, phi cơ, đủ chuyện. Tương lai sẽ đi vệ tinh đi cùng hết, cả càn khôn vũ trụ. Do óc của người duy trì thực hiện thì mới tiến hóa tộc, cộng đồng sẽ ổn định ở tương lai. Nếu chúng ta người tu phải duy trì cái pháp thực hành đứng đắn đêm đêm như vậy, cái pháp là giúp đỡ thần kinh từ khối óc cho đến cơ tạng được ổn định, mới hướng về thanh tịnh mà hành sự được. Chứ cái pháp không có để cho chúng ta động loạn đâu. Nếu chúng ta bằng lòng hành đúng pháp thì không có sự động loạn. Thấy rõ ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Trật tự của cả càn khôn vũ trụ có, mà trật tự nội tâm của chúng ta có, Khi gia đình chúng ta bất ổn, vợ chồng cãi nhau, rốt cuộc hai người cũng phải ăn năn, sửa tiếng, chứ không duy trì cái phần xấu được. Ôn hòa qua nụ cười thanh thản của đôi bên mà tiếp xúc xây dựng cho nhau. Chúng ta đêm đêm tu hướng về thanh tịnh, hướng về con đường quân bình, thì gia đình luôn luôn ổn thỏa. Hai người đang thực hành tu tiến thì chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, đồng tu đồng tiến, xây dựng gia can tốt đẹp, đạt hòa khí tài vượng. Hai vợ chồng đồng tu, biết trời đất, biết sự nhân kích động và phản động của nhân gian, có gì ta phân luận nữa, chỉ có trong thực hành mà thôi. Gia đình êm thấm và thật sự thương yêu trong xây dựng, chấp nhận hành triển để tiến, không có chối bỏ những gì chúng ta nhận và chúng ta phải hành. Đêm đêm như vậy, nay chúc mai chúc, các bạn sẽ tạo được một tập quán tốt cho gia đình. Thấy một kiếp người xài phí không có bao nhiêu, đành quên tâm thức của chúng ta là đại tội. Lúc chết không biết được đi, tự hại mình lại đổ thừa cho người khác. Không cách gì đổ thừa cho người khác. Tâm làm thân chịu, luật nhân quả đang quản lý mọi người, phải cố gắng hành triển mới đạt thích.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe.
Cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào guồng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại, đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại, vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh, đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
Chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ và khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ.
Cha con vừa mới bỏ đi sang một tiểu bang khác, thì con và anh con rất là nhớ cha con. Hiện bây giờ thì cha con sống cùng với một người đàn bà khác và ba người con của bà. Ba con có điện thoại thường cho con và nói là ba con thương con lắm, nhưng mà con không có biết là thực sự ba con có thương con hay không.
Cái chuyện đó, cái tình cha con là trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Dù xa cách mấy, dù tình yêu khuyến rũ đến đâu, tình cha con vẫn còn mãi mãi. Đừng có lo, khi chúng ta nghĩ đến cha, chúng ta tin Chúa, nghĩ Chúa tức là cha chúng ta. Hồn chúng ta là chủ của thể xác, thực hành cho đứng đắn thì cha con không có mất mát và có cơ hội tái ngộ dễ dãi ở tương lai.
Thưa Thầy, nghĩ sao về tình trạng tâm linh tại Việt Nam ngày hôm nay? Theo người nghĩ thì đây có phải là một nơi tốt, thuận tiện, thuận lợi cho những người tu vô vi hay không? Và những người đó có nên bỏ tất cả thời giờ ra để mà tu tập tại một nơi như thế hay không? Xin cảm ơn.
Nếu tại Việt Nam là cái cơ hội của người Việt Nam, có khổ, khổ, khổ mới biết biên giới của Phật Pháp. Sau sự khổ là sau sự động, sự kích động và phản động, chúng ta tha thiết sự thanh tịnh. Mà hiểu được nguyên lý của thanh tịnh, ở nơi đó cứ việc tu, trong sự kích động mà chúng ta vẫn bình an. Còn nếu ở nơi này, Canada là trật tự, con người cần trật tự, có cuộc sống rồi là sợ chết. Chúng ta chỉ ở, tất cả những người đây chỉ thiếu có cái chết, không thiếu cái sống. Sống ở đây dư dả, thiếu cái chết. Thì chúng ta tu để cho nó thanh nhẹ. Chết là gì? Phần hồn rời khỏi thế xác mới là chết. Thì chúng ta bằng lòng tu để rời bỏ thể xác đi lên một cõi thanh nhẹ vô sanh bất diệt mà chúng ta mong muốn. Cứ thực hành đi tới thì hai nơi cũng có hai chiều phát triển. Nếu chịu tu thanh tịnh, hiểu được cái nguyên lý thì ở Việt Nam cũng tiến mà ở Canada cũng thông.
Tại sao mà người ta phải xuống tóc?
Khi người tu mà giải được nghiệp tâm không muốn có sự phiền phức. Quý vị có tóc phải phiền phức không? Sợ bụi dính nè, rồi phải đi thì giờ đi hất tóc nè, nhiều chuyện. Cuộc sống của người tu càng đơn giản càng tiến, càng rảnh rỗi càng nhẹ nhàng. Vì đó người ta hất tóc để cho cơ gia tóc có trực tiếp với nguyên khí của trời đất mà thở. Cho nên tương lai ở trên mặt đất này nó có cái mốt cạo đầu. Phải cạo đầu của người nó khỏe mạnh, lỗ chân lông nó hưởng cái nguyên khí trực tiếp thoải mái. Cho những vị vô đây bắt chước tôi cạo đầu rồi nó không bao giờ để tóc lại, nó khó chịu lắm, ngứa ngay khó chịu lắm.
Tôi nghe nói làm nghề nhà hàng sẽ mang nghiệp nặng, xin ông giải thích rõ tại sao và mang nghiệp là như thế nào.
Nghiệp sát, mình chết có muốn ai phân thay không? Mà mình làm nhà hàng mình phân thay hàng ngày, cái tâm ác của mình càng tràn đầy, làm cho ngon phải xẻo cục này cắt cục kia, là cái tâm mình không có thiện lành. Mình thấy vạn vật động như thể chúng sanh tại thế gian, vì nó xấu phước, luồng điển nó không có được cao, nó không hội nhập trong thể xác con người được, nó hội nhập thể xác con thú. Chúng ta nhìn con thú có gia đình không? Nó có sự thương yêu. Tây phương thấy rất rõ ràng, có gia đình, có sự thương yêu, cũng sống trong cái lý thú tình yêu của trời đất đã an bài.
Những người thuộc loại đồng tình luyến ái là như thế nào? Họ mang tội gì và kiếp này họ phải chịu như vậy? Thiền theo pháp lý vô vi có giúp những người này thay đổi được trạng thái của họ không?
Chắc chắn họ thiền đúng theo pháp lý vô vi thì phải giải trượt cho họ tại sao họ hướng về dục, tạo đồng tình luyến ái và họ không có lối thoát, thì họ tìm lối thoát. Mà nếu tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, thì dùng pháp luân thường chuyển giải họ nên đi lên khúc trên thay vì nó tụ tập ở khúc dưới mà nó đòi hỏi. Nhưng mà cái đó là cái suy yếu và tự hại lấy mình, tiêu hao phá hủy cơ tạng và không có tốt. Tôi khuyên những người đồng tình luyến ái nên chấm dứt cái đó và tự tu tự tiến để khai mở tâm thức của chính mình, dục tiến thiên đàng hơn là ở lại thế gian mà không lối thoát, tức là bệnh hoạn.
Vẫn tiếp tục thiền và vẫn tiếp tục đời sống vợ chồng thì có gì mâu thuẫn với nhau không?
Nếu vợ chồng đồng tu đồng tiến thì người ta tiết kiệm nguyên khí của trời đất, không hướng về con đường dục, thì vợ chồng vẫn an vui. Mà chồng trẻ, vợ cũng dễ thương, không có gì động chạm. Mà nếu hướng về dục để cho thỏa mãn, đó là sự tiêu hao mà thôi. Cho nên những người ở thế gian này cũng xác nhận rõ ràng, một đêm tình dục, ban ngày chúng ta không khỏe. Sự tiêu hao nguyên khí trong cơ tạng, mặt mày không tươi tắn. Nếu mà chúng ta giữ được, mà muốn giữ phải có một chỗ thay thế. Vì pháp lý vô vi có chỗ thay thế, làm pháp luân thường chuyển, nó đi lên thay vì cái chiều hướng nó đi xuống. Phải có thay đổi mới được, còn không thay đổi mà bắt buộc người ta đi theo mình là người ta khùng, không được. Phải có cái phương pháp, cho nên cần cái pháp để giải tỏa cái trược khí trong nội tâm nội tạng. Thì cái óc nó mới minh mẫn thêm, sẽ làm được nhiều việc hơn.
Sự liên quan giữa tâm, thần, linh hồn và sự hoạt động của ba thứ trong cuộc sống hiện tại và sau khi chết.
Tâm, thần và linh hồn thì nó trú ngụ cái luồng điển ngay ở thần kinh của chính mình. Khối thần kinh mà tu pháp lý vô vi qua quyền bí làm pháp luân được rồi, nó sẽ trụ cái tâm của các bạn nó ở trên đầu ba tầng. Cái tâm đó là tâm sáng lạng, không có phải cái tâm tranh chấp như cái tâm bằng thịt như người ta suy nghĩ. Lúc nào tâm bằng thịt cũng yên ổn thì cái trí nó sáng lên. Tâm đó, tâm hướng về đâu, nó đi về đó. Hướng về Phật, nó đi về Phật. Cho nên, nếu mà không trụ được thì đâu có thần. Thấy mệt mỏi mà đâu có thần. Làm việc không sáng suốt, viết cái thơ không đầu đuôi, không rõ rệt, không quan thông. Thì xét cái trí của người đó chưa có quân bình.
Cháu muốn biết là cỡ khoảng mấy tuổi mình mới bắt đầu tập thiền được?
Thích thiền là cứ thiền. Pháp này cho nam, phụ, lão, ấu lấy nguyên khí của trời đất mà khai sáng mình, chứ không nhờ đỡ bất cứ một ai và không có lệ thuộc bằng một tổ chức nào. Tự tu tự tiến là nơi nào cũng tu được, không cần nhang đèn cúng lại gì hết. Thực hành để sửa tâm sửa trí mà tiến qua được. Trí không sáng đừng có nói Phật vô ích. Phật là phần nhẹ, trí chúng ta sáng ta mới được chuyện Phật được.
Con đã hành thiền trong vòng 8 tháng nay nhưng chưa thấy có một kết quả nào cả. Những trở ngại đối với con về phần khó ngủ và đặc biệt là cái sự đau ở trên vai, như là vai bị lệch ra, xương vai bị lệch đó, thì đều không có thay đổi gì cả. Con rất muốn được tiến triển trong đời sống tâm linh nhưng mà không thấy một cuộc thay đổi nào trong chính con.
Khi mà mất ngủ là do khối thần kinh, thì do đâu làm sao mà để cho nó ngủ lại được? Cần cái soi hồn. Tôi nói 15 phút phải làm 15 phút. Từ soi hồn nó toát mồ hôi, nó đem độc tố ra khỏi thể xác. Và làm tiếp tục làm pháp luân nhiều, nó đem được độc tố qua hơi thở. Thì cái chuyện đau nhất ở trong mình đều là độc tố, tụ nơi đó mới là đau nhất. Cứ tiếp tục làm như vậy, tin những người đi trước đã thành công thì người sau này đã thành công. Chính người ở Việt Nam gặp tôi trước kia 20 năm và tôi chỉ cho cái pháp này, người đó là người cùi. Nhưng mà ai dám nói pháp này có thể cứu được anh? Tôi nói cái nghiệp của con quá lâu rồi, từ tiền kiếp. Bây giờ ráng tu cái pháp này. Pháp này là vô cùng, thực hành cho đứng đắn vô cùng. Anh ta, anh là giáo sư, nhưng mà anh cương quyết, anh tu theo cái pháp này trong 20 năm. Đúng 20 năm, tay chân anh hết cùi rồi, vợ con được trở lộn lại đoàn tụ. Chứ hồi trước anh hôi tanh, gặp tôi không dám gần. Ngày nay anh có thuyết giảng một cuốn băng ra, nói rằng pháp lý vô vi trị bệnh cùi, chính anh đã thành công có bằng chứng. Thì anh hiện tại đang còn sống ở Việt Nam. Cho nên mình làm một việc gì phải trì kỳ chí. Một cái bệnh mà nó xảy ra, nhiều năm nhiều tháng nó mới xảy ra, không phải xảy ra tức khắc đâu. Thì cái sự hội tụ sai lầm của chính mình đã nhiều ngày, bây giờ mình sửa sai phải nhiều ngày nó mới trở lại được. Tôi nói tôi thiền chút rồi tôi ngủ nó hết bệnh, không phải vậy. Phải làm đúng giờ, đúng lực lượng nó mới khai mở tâm thức. Phải dày công, cái mỗi phải dày công, không có dày công không làm được.
Phương pháp hành này có ảnh hưởng đối với con của tôi hay không? Vì tôi có hai đứa con gái mà tuổi dậy thì tuổi mười mấy tuổi đó, mà các cháu thường hay nổi loạn hay bằng lời nói hoặc là bằng hành động, thì không biết là tôi có thể thay đổi cái thái độ của các cháu hay không. Xin cảm ơn thầy.
Con của mình là trong cái gốc của chính mình, mà mình cố gắng là sửa lại trật tự thì cái từ trường mình tốt. Chung sống với các con do từ trường nó giúp đỡ trong tâm thức của con. Phải cố gắng tu. Người mẹ là gốc để độ con. Người mẹ mà nghịch lại con thì tự ái nó càng ngày càng gia tăng, như đuổi con ra khỏi nhà. Nhịn nhục đi, thực hành đứng đắn có pháp rồi. Lấy cái từ trường chúng ta độ những người ở xung quanh chúng ta sẽ được bình an.
Cái sự gì xảy ra khi mà con người ta, cái phần thể xác của chúng ta chết đi?
Người ta chết đi là chỉ hơi thở tắt nó phải chết. Thì hơi thở không có, cái xác không có hoạt động thì tất cả những người xác thì chết, chết rồi cũng như nhau thôi. Sống thì nói trí, nói hơn, nói thua, chứ chết thì cũng như nhau mà thôi. Con thú cũng chết vậy thôi, thần kinh hết làm việc rồi. Không có môi trường làm việc, nó phải ly khai, đó phần hồn đã rời thể xác. Phần hồn phải đi ra theo luật nhân quả. Theo luật nhân quả, mình ở đời mình làm tốt, mình sẽ gặt hái tốt. Mà mình làm xấu thì mình phải tới một cái chỗ sâu mà để học hỏi tiếp tục và thăng hoa. Cho nên ở thế gian ai cũng có nói là có thiên đàng, có địa ngục. Ta hướng tâm làm thiện thì có dịp đi lên thiên đàng. Mà hướng tâm làm ác, làm dục thì cõi âm mà thôi. Cõi âm thì phải thọ tội. Tội đó là gì? Tội học hỏi nặng nhọc hơn, khổ cực hơn mới tiến qua được. Thượng đế không có giết ai hết, nhưng mà cho học đầy đủ rồi tiến qua trở lại, cho nên có cảnh luân hồi.
Ông Tám thường khuyên bảo các đạo hữu không nên lập gia đình mà nên tu. Vậy giả thử toàn thể các người trên thế giới đều tu và không lập gia đình, thì như thế sau 60 năm thế giới sẽ ra sao?
Sau 60 năm thế giới sẽ là thiên đàng tại thế, mọi người đều vui nhộn. Không phải lập gia đình mà tạo được cái gì. Trước mặt quý vị đây, vị nào lập gia đình để con cháu được cái gì? Rốt cuộc không được cái gì hết. Trước khi chết cũng đang lo cho nó, sau này nó không biết nó sống nó làm sao đây. Vì nó không hiểu nó. Con người không lập gia đình mà chịu tu thì mới thấy rõ mình đang có một cái gia đình tiểu thiên địa này. Mình làm chủ thì mình phải khai thông nó, biết bao nhiêu công việc làm không có rảnh rang đâu. Nếu biết được mình không có bao giờ rảnh rang mà làm mất trật tự không được, phải luôn luôn trong trật tự mới khai thông trí tuệ mình được.
Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều Chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chẳng còn lý luận tranh đòi. xin đã